Việt Nam trong dòng thời sự.
Sau khi đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào cắm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ngoài Biển Đông, Trung Quốc vẫn duy trì thái độ cứng rắn. Ngoài các hành vi đe dọa Việt Nam ở vùng tranh chấp, Bắc Kinh còn cử lãnh đạo ngành ngoại giao đến Hà Nội để đòi Việt Nam không được cản trở hoạt động của giàn khoan và nhất là không được phản đối hành vi đơn phương của Trung Quốc trên trường quốc tế. Theo các chuyên gia phân tích, trong thế yếu về mặt quân sự, biện pháp tốt nhất hiện nay mà Việt Nam có thể tiến hành để ngăn chặn mưu đồ bành trướng của Trung Quốc là kiện Bắc Kinh ra trước các định chế tài phán quốc tế và đưa vấn đề Trung Quốc đe dọa an ninh khu vực ra trước Hội đồng Bảo an cũng như Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Rất nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam phải tranh thủ thời cơ tốt hiện nay để kiện Trung Quốc ra trước quốc tế về những đòi hỏi chủ quyền quá đáng, kèm theo là những động thái hung bạo nhằm áp đặt yêu sách của Bắc Kinh tại Biển Đông. Vấn đề đặt ra là sau khi chính Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã nêu lên khả năng kiện Trung Quốc trong bài trả lời phỏng vấn báo chí ngoại quốc ngày 31 tháng 5 vừa qua, chính phủ Việt Nam như vẫn án binh bất động để cân nhắc lợi hại. Trả lời phỏng vấn của RFI, giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên gia quen thuộc về Biển Đông tại Đại học Maine, Hoa Kỳ, đã cho rằng trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng leo thang tranh chấp để ép buộc Việt Nam chấp nhận các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông, vấn đề kiện Trung Quốc ra trước Tòa án quốc tế và trước Liên Hiệp Quốc đã trở thành cấp bách. Việt Nam phải tranh thủ thời cơ thuận lợi để xúc tiến các vụ kiện, vốn có lợi cho Việt Nam nhiều hơn là có hại. Sau đây, mời quý vị nghe toàn văn bài phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long. Kính chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Thưa giáo sư, hôm thứ Tư 18 tháng 6 vừa qua thì có một cái cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên giữa Việt Nam và Trung Quốc tại Hà Nội sau vụ Bắc Kinh đưa cái giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ngoài khơi miền Trung. Dạ, thưa giáo sư, theo dõi tình hình giáo sư đánh giá sao về kết quả cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên giữa Việt Nam và Trung Quốc hôm thứ Tư vừa qua?
Đúng như anh mới vừa nói thì cái kết quả của cuộc hội đàm vừa qua cho thấy rằng Trung Quốc chỉ muốn dùng cơ hội để tuyên truyền rằng Trung Quốc vẫn muốn đàm phán với Việt Nam, tuy chỉ song phương thôi như lập trường Trung Quốc đã lặp đi lặp lại từ trước đến nay. Ngoài ra, Trung Quốc cũng muốn viện cớ là vì Việt Nam vẫn ngoan cố và không chịu phục tùng, nên Trung Quốc phải tiếp tục dạy cho Việt Nam một vài bài học. Trong đó có việc đưa thêm vài giàn khoan vào Biển Đông như đã công bố trong những ngày vừa qua. Rõ ràng là Trung Quốc đã mưu tính việc gia tăng áp lực đối với Việt Nam và leo thang trong khu vực Biển Đông. Sau cuộc hội đàm, các tờ báo của Trung Quốc cho biết là phía Trung Quốc nói rằng việc cấm giàn khoan là việc riêng của Trung Quốc, là Việt Nam phải ngưng ngay các hành động quấy nhiễu trái phép. Các báo này còn nói thêm rằng là Việt Nam và Trung Quốc đã đồng ý giải quyết song phương các vấn đề tranh chấp từ Biển Đông để những căng thẳng hiện nay không làm tổn hại đến đại cuộc giữa hai nước. Theo tôi, đây cũng là việc chuẩn bị dư luận để nếu Việt Nam phản đối các hành động leo thang của Trung Quốc thì Trung Quốc nói là Việt Nam ngoan cố và thất hứa.
Dạ, thưa giáo sư, như thế đó thì mình thấy rõ ràng là thái độ của Trung Quốc, họ không có một cái dấu hiệu gì cho thấy là họ sẵn sàng đàm phán mà thực thụ với Việt Nam về cái vụ giàn khoan Hải Dương 981. Mà thậm chí đó, phải nói rằng là họ đưa giàn khoan vào trong cái vùng biển của Việt Nam, rồi sau đó rồi họ lại bắt Việt Nam đàm phán. Thì như vậy, trước thái độ đó của Trung Quốc trong các biện pháp đấu tranh chống Trung Quốc đó, thì người ta thấy là Việt Nam hiện đang bị yếu thế về mặt quân sự. Giáo sư thấy là Việt Nam phải ưu tiên cho cái lĩnh vực nào trong cái công cuộc đấu tranh của mình?
Tôi nghĩ rằng là Việt Nam nên ưu tiên cho việc vận động sự ủng hộ của nhân dân trong nước và nhân dân thế giới. Để được thế giới ủng hộ thì Việt Nam trước tiên cần ủng hộ Phi Luật Tân trong vụ kiện Trung Quốc lên tòa án trọng tài theo phụ lục 7 của luật biển Liên Hợp Quốc, tất nhiên là ICLOS của UNCLOS. Đây là việc dễ làm và nhanh nhất vì Philippines đã có nhã ý mời Việt Nam hoặc ủng hộ hoặc kiện chung. Philippines đã nộp hồ sơ luận cứ dài khoảng 4.000 trang, trong đó có các luận chứng phủ định đường chứng đoán hay định lưỡi bò mà Trung Quốc đã đơn phương dùng để khoanh vùng hơn 80% toàn bộ Biển Đông. Việt Nam, như ta đã nói nhiều lần, là nước có lãnh thổ và lãnh hải dài nhất trong khu vực, cho nên đường lưỡi bò xâm lấn Việt Nam nhiều nhất. Do đó, nếu vụ kiện của Philippines thắng, thì nước được hưởng lợi nhiều nhất là Việt Nam. Ngoài ra, tôi nghĩ là Việt Nam cũng nên thương lượng với Philippines và các nước khác ở Đông Nam Á như Mã Lai và Brunei để giải quyết các vấn đề tranh chấp trong khu vực Trường Sa, hòng có thể thiết lập một liên minh trong việc ngăn chặn sự bình thường của Trung Quốc. Trung Quốc hiện nay đang xây cất trên một số đảo đã chiếm đóng bằng vũ lực ở Trường Sa, hòng làm bàn đạp để xâm chiếm thêm và để dọa các nước khác. Việt Nam là một nước đang quản lý nhiều đảo nhất trong khu vực Trường Sa. Do đó, việc giải quyết các vấn đề tranh chấp với Philippines, Mã Lai và Brunei để củng cố quan hệ giữa Việt Nam và các nước này cũng có lợi cho Việt Nam nhất. Ngoài ra, Philippines là đồng minh của Mỹ và các nước kia cũng gần với Mỹ, cho nên liên minh với các nước này cũng giúp Việt Nam tăng cường quan hệ với Mỹ. Mỹ là nước vẫn có sức mạnh hải quân mạnh nhất trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, và Mỹ sẽ không để Trung Quốc thao túng trong khu vực quan trọng nhất của Thái Bình Dương, tức là khu vực Biển Đông, vì 60% lưu thông mọi dịch hàng hải trên thế giới là qua đấy. Nhưng mà Mỹ có thể làm được việc này nếu được sự ủng hộ và trợ giúp của các nước trong khu vực, trong đó cái việc ủng hộ và trợ giúp của Việt Nam là quan trọng nhất, là bởi vì Việt Nam có lãnh thổ và lãnh hải dài nhất. Ngoài việc Việt Nam lên kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài theo phụ lục 7 của UNCLOS như chúng tôi mới vừa nói, hoặc chung với Philippines hay riêng, Việt Nam nên đòi đưa tranh chấp Hoàng Sa ra tòa án quốc tế, tiếng Anh gọi là International Court of Justice. Để như vậy, Trung Quốc sẽ bác bỏ đề nghị của Việt Nam, nhưng qua đó Việt Nam có thể chứng minh cho thế giới biết một sự chiến đấu phi pháp của Trung Quốc và vận động được dư luận trong nước và trên thế giới ủng hộ sự nghiêm túc của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. Thì tôi thấy đó là những vấn đề ưu tiên nói chung.
Dạ, thưa giáo sư, như vậy đó, về cái vấn đề mà kiện Trung Quốc đó, thì chúng ta thấy là vào tháng 5 vừa qua, chính Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã có nêu lên là cái khả năng kiện Trung Quốc ra trước quốc tế. Nhưng mà cho đến nay đó, sau cái tuyên bố đó, đó thì không thấy có động tĩnh gì hết, mà cũng có cái dư luận cho rằng là kiện Trung Quốc đó là không có lợi cho Việt Nam. Theo phân tích của giáo sư đó, thì cái lợi, cái hại của vụ kiện Trung Quốc ra trước quốc tế là như thế nào ạ?
Đúng là trong giới lãnh đạo của Việt Nam dù vẫn có thái độ dè dặt, có thể là bởi vì họ sợ Trung Quốc sẽ gây rối trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội của Việt Nam. Nhưng Việt Nam càng chần chừ thì Trung Quốc càng lớn tới. Trung Quốc đã và đang cố tình phân hóa và cô lập Việt Nam bằng cách tạo một hình ảnh là càng ngày Việt Nam càng tiến sâu vào quỹ đạo của Trung Quốc. Như thế thì Trung Quốc có thể làm cho chính quyền Việt Nam càng ngày càng mất tin tưởng của nhân dân trong nước và mất sự ủng hộ của các nước ngoài, đến khi suy yếu và không còn có sự lựa chọn nữa, thì lúc đó Trung Quốc sẽ dùng Việt Nam để trao đổi với các nước khác và để chia vùng ảnh hưởng như Trung Quốc đã từng làm. Theo tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ chuyển Trung Quốc rồi. Thì bây giờ là thời điểm thuận lợi nhất từ trước đến nay để chính phủ Việt Nam khởi kiện Trung Quốc. Trong trường hợp chính phủ Việt Nam chưa chuẩn bị chu đáo thì tôi nghĩ Việt Nam cũng nên khởi kiện rồi hoàn tất hồ sơ như Philippines đã làm. Vấn đề quan trọng là trong thời điểm hiện tại, Việt Nam phải cấp tốc chứng minh rằng Việt Nam sẵn sàng bảo vệ quyền lợi của mình cũng như an ninh của khu vực và của thế giới trước sự đe dọa và bình cứu của Trung Quốc. Cái lợi lớn nhất qua cái vụ kiện là Việt Nam có thể vận động được sự ủng hộ của nhân dân trong nước và của thế giới để không những ngăn chặn sức ép của Trung Quốc mà còn có thể bị các tòa án quốc tế xét xử và phán quyết là việc Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm đóng toàn bộ Hoàng Sa và các đảo khác ở Trường Sa là sai trái. Trong khoảng hơn 10 vụ kiện ra trước các tòa án quốc tế về tranh chấp trên biển mà tôi đã nghiên cứu, phán quyết của các tòa án đều được tuân thủ. Nếu ra được từ tòa án quốc tế, việc xấu nhất có thể xảy ra là tòa án sẽ phán quyết chia quần đảo Hoàng Sa, phần phía bên đảo Phú Lâm cho Trung Quốc và phần phía bên Hoàng Sa cho Việt Nam. Nhưng dẫu như thế đi nữa, thì Trung Quốc không có thể đòi Phú Lâm là có cái vùng đặc quyền kinh tế, mà biện hộ cho việc cấm giàn khoan hải dương 1981 trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam như họ đang làm. Nếu Trung Quốc ỷ thế nước lớn và không chịu tuân theo phán quyết của tòa, mà đây là trường hợp chưa có xảy ra, thì Trung Quốc sẽ chứng minh cho thế giới thấy rõ bộ mặt ngoan cố của mình và tự cô lập mình đối với cộng đồng thế giới. Cái hại nhất đối với Việt Nam là Trung Quốc có thể sẽ trả thù bằng cách phá hoại kinh tế Việt Nam, như gián đoạn trao đổi hàng hóa, gián đoạn mậu dịch, hay là trì trệ các công trình mà họ đang đối thoại trong nước. Việt Nam có thể bị khó khăn trong một giai đoạn ngắn, nhưng Trung Quốc cũng sẽ bị thiệt hại về nhiều mặt, trong đó có sự e dè của nhiều nước trong việc làm ăn với Trung Quốc. Do đó họ có thể rút bớt hoạt động và đầu tư ở Trung Quốc và chuyển về Việt Nam hay các nước khác. Nhưng theo tôi, Việt Nam phải năng động trong vấn đề xây dựng môi trường tốt để thu hút đầu tư và mậu dịch của các nước này khi mà họ chuyển dịch.
Dạ, thưa giáo sư, trong cái vấn đề mà như giáo sư vừa trình bày đó là kiện Trung Quốc trên cái vấn đề mà đã cưỡng chiếm Hoàng Sa cũng như là một số thực thể địa dư tại vùng quần đảo Trường Sa. Nhưng mà ngoài việc kiện đó, phải chăng Việt Nam cũng nên cần phải thúc đẩy đưa mà cụ thể là cái vụ mà giàn khoan Hải Dương 981 đó, ra trước Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Giáo sư thấy là công việc đó là cần phải xúc tiến nhanh chóng hay không?
Tôi nghĩ đây là việc rất là quan trọng và hình như là trong một cuộc phỏng vấn trước với anh ở trên đài này, tôi đã đề nghị đưa cái vụ giàn khoan ra trước Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, vì Trung Quốc đã gây mất an ninh cho khu vực và cho thế giới qua việc đưa tàu chiến tháp tùm giàn khoan để đe dọa, cũng như việc dùng các tàu hải giám gây tổn hại cho các tàu cá và các tàu tuần tra của Việt Nam. Theo đánh giá của tôi thì đây là Việt Nam có hiệu quả nhanh nhất trong việc vận động dư luận và sự ủng hộ các nước trên thế giới, trong đó có các cường quốc như Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Anh, Pháp, Đức. Nhưng trong khi Việt Nam chưa thúc đẩy được cái việc chúng ta mới vừa nói, thì Trung Quốc vào ngày 9 tháng 6 đã gửi cái gọi là bản tuyên cáo lập trường của họ lên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cũng Ban Ki-moon về giàn khoan Hải Dương 981, và họ đòi ông Ban Ki-moon gửi cái bản thông cáo này đến cho tất cả các thành viên. Bản tuyên cáo này khẳng định rằng hoạt động khoan dầu của giàn khoan Hải Dương 981 là một phần trong quy trình thăm dò và khai thác giếng dầu thường xuyên bên trong vùng chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Trung Quốc cũng vu cáo Việt Nam can thiệp trái phép hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 bằng cách điều động tàu có vũ trang và cho tàu đâm vào tàu Trung Quốc cả nghìn lần. Tuy Trung Quốc có hành động ngang ngược và vu khống như ta mới vừa nói, tôi nghĩ đây là dịp tốt để Việt Nam thúc đẩy và yêu cầu Hội đồng Bảo an, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thảo luận một cách triệt để vấn đề Biển Đông, trong đó có việc Trung Quốc chiếm đóng Hoàng Sa và Trường Sa và việc đơn phương đưa ra đường lưỡi bò để lấn chiếm hơn 80% khu vực Biển Đông và đe dọa an ninh của khu vực thế giới. Tôi nghĩ rằng nếu Việt Nam thúc đẩy vấn đề này, Trung Quốc không có thể ngăn chặn Việt Nam trong lúc này được nữa, là bởi vì Trung Quốc là người đã đưa vấn đề này ra trước Liên Hợp Quốc và ông Ban Ki-moon cũng đã công bố rằng là ông sẵn sàng giúp hòa giải trong vấn đề này. Tất nhiên là sẵn sàng đưa cái vấn đề này ra trước Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Nhưng để làm được việc này thì ông Ban Ki-moon phải có sự ủng hộ của một số nước lớn trên thế giới, trong đó có Mỹ. Cho nên Việt Nam phải vận động và vận động, chứ không thể ngồi chờ người ta được. Và tôi thấy rằng gần đây thì Mỹ cũng đã có sự thay đổi trong chính sách của họ. Ví dụ như là gần đây ông phụ tá ngoại trưởng của Mỹ là Daniel Wessel, là người đứng đầu vụ châu Á, đã tuyên bố rằng theo ông và theo Bộ Ngoại giao của Mỹ là Hoàng Sa đúng là khu vực có tranh chấp. Ngày xưa đến giờ thì Mỹ nói rằng là vấn đề chủ quyền Hoàng Sa đó là Mỹ sẽ không can thiệp. Nhưng bây giờ Mỹ thấy rằng cái việc Trung Quốc dùng Hoàng Sa để mà bào chữa cho cái việc cấm cái giàn khoan 1981 người ta đã nói và tiếp tục đưa cái giàn khoan các nước khác vào thì đúng là có cái sự liên hệ giữa tranh chấp chủ quyền của đảo Hoàng Sa với an ninh của khu vực và của thế giới. Thì đây là cái gì rất là tốt cho Việt Nam để vận động thế giới, để vận động Mỹ giải quyết cùng một lúc cái vấn đề đe dọa của Trung Quốc và vấn đề Hoàng Sa.
Dạ. RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ.